vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hồi sáng nay, Thủ tướng Scott Morrison trong một cuộc họp báo đã tuyên bố các doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, các cấp, thậm chí kể cả các bệnh viện nữa đã bị tin tặc tấn công. Và mặc dù ông không nói thẳng ra, nhưng mà các cơ quan an ninh liên bang tin rằng Trung Quốc đứng đằng sau những cái vụ tấn công này. Thưa anh, nó nghiêm trọng đến đâu ạ?
Vâng, đây không phải là lần đầu tiên mà cái vấn đề an ninh mạng của Úc được đặt ra. Và nếu mà chúng ta nhớ lại thì trong cái thời gian vài ba năm trở lại đây cũng có 2-3 lần khi nước Úc được báo động rằng là đã có những cái cuộc tấn công trên mạng, chúng ta thường gọi là tin tặc đó. Thì nó đã xảy ra vào cái cuộc kiểm tra dân số năm 2016 khiến nó bị chậm lại hết một ngày. Và cũng vào năm 2019 trong cái cuộc bầu cử liên bang đó thì cái Ủy ban bầu cử Úc cũng đã phát giác ra là đã có những cái người xâm nhập vào cái mạng này với những cái dụng ý gì thì mình không biết, nhưng mà Ủy ban bầu cử Úc đã tránh được một cái cuộc tấn công trên mạng này. Và đây cũng có thể là lần thứ ba hay là một cái lần mà có thể nói là ông Thủ tướng Scott Morrison đã công khai nói về cái chuyện này, tuy rằng là không chỉ ngón tay vào cái thủ phạm là ai cả, nhưng mà dường như là các cái cơ quan tình báo cũng như là một cái số các cái tổ chức có tính cách chuyên môn về phụ trách về các vấn đề an ninh mạng cũng đã dường như là cũng đã biết ai đứng đằng sau những cái cuộc tấn công này, thưa anh, mặc dù rằng là ở cái cấp độ chính phủ thì người ta không nói rõ ra đó là nước nào.
Nhưng mà các cuộc tấn công này thì nó quy mô đến đâu, thưa anh?
Vâng, thì theo lời ông Scott Morrison thì những mục tiêu của những cái việc mà xâm nhập mạng này đó thì nó nhắm vào tất cả các cơ quan chính phủ các cấp, các cái là hạ tầng cơ sở quan trọng cũng như là các cái dịch vụ cần yếu đều bị ảnh hưởng cả.
Thưa anh, chúng ta cũng biết là văn phòng chính phủ các cấp liên bang cũng như tiểu bang nè, rồi thì bên các doanh nghiệp, thậm chí trụ sở của các đảng, các tổ chức chính trị, rồi bên trường học, y tế, các bệnh viện thì đều bị cả. Thì rõ ràng cái này nó là rất tinh vi và chắc phải là một nhà nước nào đó đứng đằng sau thì mới có thể thực hiện được điều này hả anh?
Vâng, những cái việc xâm nhập này nó diễn ra ở một cái diện rộng rất là quy mô và với một cái trình độ công nghệ cao. Thì ông Scott Morrison cũng cho biết rằng là không phải là tất cả những việc xâm nhập đều là những cái phát giác có tính cách mới mẻ gì, nhưng mà nó đã trải qua một cái thời gian dài rồi. Và đây là cái vấn đề mà nước Úc phải đối diện và phải giải quyết, chứ không phải là một cái chuyện mà chúng ta có thể lơ là được nữa rồi.
Nhưng mà thưa anh, thực sự ra thì lâu nay chính phủ Úc cũng đã nhiều lần, thậm chí còn ban hành luật về an ninh mạng nữa. Nhưng mà thưa anh, đã xảy ra trong nhiều tháng rồi mà tại sao bây giờ chính phủ vào cái thời điểm này mới công bố chuyện này?
Vâng, và đây cũng là một cái thời điểm nó có tính cách khá căng thẳng trong cái mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì như chúng ta đều biết thì trong nhiều tuần lễ vừa qua, và đặc biệt là từ khi Úc yêu cầu thành lập một cái ủy ban quốc tế điều tra độc lập về cái vấn đề coronavirus COVID-19 đó, thì giữa hai bên hình như là cũng đã có những cái việc ăn miếng trả miếng về những cái vấn đề này. Và người ta thấy rằng là từ phía Bắc Kinh cũng đã có những cái biện pháp gần như là răn đe hoặc là trừng phạt nước Úc về cái lời yêu cầu của Canberra chẳng hạn như là cái việc mà tăng thuế nông phẩm, cấm thịt bò, rượu vang, ngăn cản du khách, du học sinh sang Úc, vân vân. Thì chúng ta đã nghe những cái chuyện đó khá nhiều rồi. Mới đây nữa là một cái việc tuyên án tử hình một cái công dân Úc vì cái tội phạm ma túy, cũng đây là muốn làm một cái đề tài khác, nhưng mà đồng thời nó cũng tăng lên cái nhiệt độ về cái việc mà căng thẳng giữa hai nước. Thì bây giờ ông Scott Morrison nêu cái vấn đề này, tuy rằng là nó đã âm ỉ hay là người ta đã biết nó đã diễn ra từ lâu rồi, nhưng mà có thể nào như là một cái lời nghĩa là đáp trả lại với những cái cáo buộc của Bắc Kinh hay là những cái biện pháp có tính cách trừng phạt của Bắc Kinh rằng là chúng tôi cũng biết mấy ông làm những cái chuyện đó vậy, và bây giờ vì cái quyền lợi an ninh quốc gia của chúng tôi bắt buộc phải lên tiếng và chúng tôi phải nêu ra rõ ánh sáng. Mặc dù rằng tế nhị ở đây là ông Scott Morrison không chỉ thẳng tay nói rằng là Bắc Kinh là thủ phạm đứng đằng sau tất cả những cái vụ xâm nhập này.
Nói như anh vậy thì nghe có vẻ giống như đây là một cái bước đi ngoại giao để mà đối trọng với những cái bước đi ngoại giao gần đây của Trung Quốc mà thôi. Bởi vì hồi sáng nay trong cuộc họp báo thì các nhà báo cũng có hỏi là vậy thì tin tặc này họ đánh cắp cái gì? Bí mật nhà nước chăng? Bí mật kỹ nghệ chăng? Hay là những cái thông tin của cá nhân? Thì ông Morrison ông chỉ nói rằng là cũng khó để mà biết được là họ thật sự muốn đánh cắp cái gì.
Ông Scott Morrison có trả lời khá chung chung như vậy, và ông cũng nói rằng là những cái người mà làm những cái việc này thì họ làm những cái việc này là không phải để giúp chúng ta, mà rõ ràng là nó có một cái ý đồ đằng sau đó, và đây là một những cái hành động nó có tính cách ác ý chứ không phải là một cái hành động mà thiện chí gì cả. Ông cũng nói rằng là không biết là những cái ý đồ của những cái người mà xâm nhập vào những cái mạng như thế nào. Tuy nhiên bà Rachel Falk ở trung tâm nghiên cứu về cái vấn đề an ninh mạng cũng cho biết rằng là tất cả những người mà xâm nhập mạng đều có những cái lý do, những cái động lực khác nhau. Ví dụ như là họ chỉ muốn vào để làm nghĩa là đứt đoạn hay là để gián đoạn cái hệ thống an ninh mạng, hoặc là để gửi một cái thông điệp nào đó đến với cái người nhận, hoặc là có thể là đó là những cái hoạt động của các cái nhóm tội phạm mà họ muốn nghĩa là tống tiền hoặc là thực hiện những cái hành động có tính cách là vi phạm hình sự chẳng hạn. Hoặc nhưng mà ở một cái mặt mà có cái sự nhúng tay vô của nhà nước đó, thì lại là nó quy mô hơn và nó có một cái mức độ tinh vi hơn. Thì ở trên thế giới này thì chỉ có một số nước có thể làm được những cái chuyện đó thôi.
Nghe nãy giờ thì chắc là quý thính giả ngồi ở nhà cũng thắc mắc là không hiểu như vậy thì các thủ phạm tấn công mạng này đó họ đã đánh cắp được cái gì rồi?
Vâng, về cái mức độ thành công của những cái cuộc xâm nhập này thì ông Morrison không có cho biết một cách rõ ràng gì, nhưng mà khi mà được hỏi về những cái vấn đề mà những cái tin tức, những cái thông tin cá nhân của từng người đó thì đây là một cái vấn đề mà nhiều người rất là quan ngại, bởi vì họ không muốn cái đời tư của họ, những cái thông tin cá nhân của họ nó bị tiết lộ ra ngoài. Và thì ông Scott Morrison nói rằng là cái lời khuyến cáo mà ông ấy được nhận được từ các cái cuộc điều tra đó là không có dính dáng gì nhiều đến những cái thông tin có tính cách cá nhân bị tiết lộ ở một cái mức độ quy mô.
Thật sự thưa anh, bí mật nhà nước thì chắc cũng không ảnh hưởng gì đến tôi và anh nhiều, cũng như quý thính giả đang nghe chương trình. Nhưng mà thông tin cá nhân của chúng ta thì cái điều đó chắc là không ai muốn bị rò rỉ hết. Nhân cái dịp này, chính phủ họ có đưa ra những cái lời khuyên gì để giúp chúng ta ngăn chặn cái chuyện bị thâm nhập, bị tin tặc tấn công không anh?
Vâng, thì thưa anh, có lẽ là một trong những cái chuyện mà chính phủ muốn khuyên chúng ta về vấn đề là bảo vệ những cái dữ kiện hoặc là thông tin cá nhân đó là hồn ai nấy giữ anh. Bởi vì chúng ta đều có trong tay những cái phương tiện để bảo vệ cái sự riêng tư của mình. Thí dụ như là về những cái chi tiết cá nhân của mình phải được bảo mật như thế nào, thì khi mà lập ra những cái trang mạng riêng hoặc là những cái email, danh bạ điện thoại đó, v.v. thì chúng ta đều có những cái hàng rào an ninh như vậy để mà có thể mình thiết lập để mình tự bảo vệ cho mình. Nếu mà chúng ta cũng nhớ lại trong cái thời gian gần đây, mới năm ngoái thôi đó, thì khi chính phủ là không có cho phép cái công ty công nghệ của Trung Quốc là Huawei để giúp cái hệ thống 5G ở Úc đó, thì cũng vì những cái lo ngại này, tức là họ sợ những cái thông tin cá nhân của dân Úc bị đánh cắp hoặc là bị tiết lộ ra ngoài, và như đó nó xảy ra một cái vấn đề là nó đã có những cái biện pháp ngăn chặn như vậy. Thì bây giờ với cái tin tức về cái việc mà các cái vụ xâm nhập của tin tặc ở trên mạng đó, thì đây rõ ràng là một cái lời cảnh báo mạnh mẽ hơn nữa và khiến chúng ta cũng phải quan tâm thêm về cái chuyện này.
Hồi sáng nay thì chúng tôi nhân viên ở trong đài SBS cũng đã nhận được một cái thư đặc biệt cảnh cáo về cái chuyện này và nhắc nhở mọi người rằng là phải cẩn thận, và hễ thấy có bất kỳ cái email nào mà đáng nghi đó thì phải chuyển ngay cho cái phòng IT để cho họ xem xét. Thưa anh, thì thực sự ra đó chúng ta cũng có một số những cái nguyên tắc từ xưa đến giờ đấy. Ví dụ như là nếu quý vị sử dụng computer ở nhà thì phải có cái phần mềm chống virus và phải thường xuyên cập nhật email, các cái mật mã của mình, thì quý vị phải cũng thường xuyên thay đổi và phải sử dụng nhiều cái mật mã khác nhau, chứ đừng có dùng có một cái chung cho hết tất cả. Và cái quan trọng là bây giờ hầu như tất cả các nơi họ đều có cái hệ thống gọi là kiểm tra chéo để mà nhập mật mã đó, thì mình nên tham dự cái đó. Lấy thí dụ như khi tôi vào trong email của tôi sẽ đưa cái mật mã vào, thì họ sẽ gửi một cái tin nhắn vào điện thoại của tôi. Trong cái tin nhắn của điện thoại đó thì nó có mấy con số nữa, thì tôi phải nhập những cái con số đó vô trong email, thì tới lúc đó tôi mới có thể vượt qua được cái mật mã để mà vào trong email của mình. Thì những cái điều như vậy đó là chúng ta nên để ý nhiều hơn nữa.
Vâng, ngoài những cái thông tin rất là hữu ích mà anh Quốc Vinh vừa góp ý với tất cả chúng ta đó, thưa quý vị, chúng ta đang sống ở trong một thời đại kỹ thuật số. Nhiều người còn nói một cách khá nghe là ví von là cái thời đại A cộng chẳng hạn. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái tiến bộ của cái công nghệ khoa học này. Và vì vậy chúng ta phải tập làm quen với nó. Nhưng mà cái chuyện tập làm quen với nó có thể dễ dàng đối với những cái giới trẻ, những người mà được học hành đàng hoàng từ trường lớp và họ đã quen với việc sử dụng những cái phương tiện công nghệ này. Nhưng mà đối với những cái người cao niên chẳng hạn, cũng có thể chúng ta cũng có những cái bỡ ngỡ hoặc là lúc lạ lẫm lúc đầu. Nhưng mà để vượt qua những cái này thì hoặc là chúng ta có thể đến những cái tổ chức cộng đồng, hoặc là có thể nhờ con cái ở nhà giúp cho chúng ta để có thể thiết lập những cái vấn đề email hoặc là cái mật mã của điện thoại hay là chuyển tiền ngân hàng vân vân, để có thể tránh được là bị xâm nhập. Bởi vì một khi mà các cái tài khoản của chúng ta bị xâm nhập thì nó xảy ra rất là nhiều điều mà sau này chúng ta có thể là hối tiếc là tại sao mình đã không có những cái biện pháp đề phòng như trước đây. Bởi vì nó liên quan đến cái chuyện tiền bạc, cái chuyện sức khỏe, cái chuyện học hành, cái chuyện nghề nghiệp của mình. MyGov, để quý vị có thể đăng nhập vào những cái dịch vụ như là tiền trợ cấp, tiền hưu bổng, Centrelink vân vân đó, thì đó là những cái dịch vụ mà có thể là chúng ta sẽ cần đến hàng ngày và cũng là những cái nơi mà có thể dễ bị xâm nhập.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.